Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4. Nhiệt độ lập tức hạ xuống. Anh đã đi rồi. Bên tai tôi chỉ còn văng vẳng câu nói đó của anh. Đừng tham lam như vậy. Đúng vậy, trong mắt anh, tôi rõ ràng là tham lam. Ngày xưa ly hôn, anh hỏi tôi muốn gì. Tôi nói muốn tất cả mọi thứ. Kết quả là, Cố Tu Viễn thật sự đã đưa tất cả tài sản cho tôi. Vậy nên hôm nay, anh mới nói tôi tham lam. Tôi nhắm mắt lại, chỉ thấy lòng mình trăm mối ngổn ngang. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, công việc vẫn phải tiếp tục. Ngày hôm sau khám phòng xong, vừa về đến văn phòng, điện thoại của tôi reo lên. Tôi cầm lên xem, lại phát hiện một số điện thoại quen thuộc đến mức gần như xa lạ. Nói quen thuộc là vì từng có lúc tôi thuộc lòng dãy số này, khắc ghi trong lòng. Nói xa lạ là vì số này đã rất lâu rồi không xuất hiện trên điện thoại của tôi. Cố Tu Viễn sẽ chủ động tìm tôi sao? Sẽ là chuyện gì đây? Rất nhanh, giọng nói lạnh lùng của Cố Tu Viễn truyền ra từ ống nghe. Anh nói, Lâm Tích, từng có lúc, anh gọi tôi là Tiểu Tích, Tích Tích, trên giường sẽ gọi tôi là Bảo Bối Nhuộm Màu. Bây giờ, anh gọi cả họ lẫn tên tôi. Tôi cũng đáp, Cố Tu Viễn. Cố Tu Viễn trực tiếp nói, thiếu một tấm ảnh. Tôi sững sờ. Gì cơ? Giọng Cố Tu Viễn hình như càng lạnh hơn. Tôi nói là, chùm chìa khóa ngày hôm qua, thiếu một tấm ảnh. Tôi lập tức đáp. Không thể nào. Tôi sẽ vì chuyện này mà lừa cô sao? Theo bản năng, tôi liếc nhìn bàn làm việc, lại lục lọi mấy ngăn kéo. Làm gì có tấm ảnh nào chứ? Không có ở chỗ tôi, có phải anh tự làm mất rồi không? Giọng Cố Tu Viễn rất chắc chắn. Lâm Tích, đây là đồ của tôi. Bây giờ cô lại làm mất nó rồi, cô nói xem, phải làm sao đây? Cũng không nhất định là tôi làm mất, tôi đang họp. Cố Tu Viễn lạnh lùng cắt ngang lời tôi. Cô đợi điện thoại của tôi sẽ đến bệnh viện tìm cô. Anh nói xong, không đợi tôi giải thích, lập tức cúp máy. Tôi đúng là cạn lời. Anh họp hành thì liên quan gì đến tôi chứ? Đâu phải tôi gọi điện quấy rầy anh. Tôi đặt điện thoại xuống, lại tìm thêm vài chỗ nữa. Nhưng hoàn toàn không thấy tấm ảnh nào. Cả ngày hôm đó, tôi bồn chồn không yên. Ngay trước lúc tan làm, tôi nhận được điện thoại của Cố Tu Viễn. Rất nhanh, người đàn ông ấy đã đến văn phòng của tôi. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tu Viễn giơ tay cho tôi xem chiếc móc khóa trong tay anh. Mấy khung ảnh tròn, có một cái quả thực trống rỗng. Thiếu một tấm ảnh. Tôi thậm chí vẫn có thể nhớ được thiếu tấm nào. Là ảnh tôi theo anh đi học, buồn ngủ đến mức ngủ gật trong lớp. Cuối cùng thiếp đi, nhưng lại bị anh chụp ảnh. Anh là học bá, tôi là học cha. Anh luôn miệng nói tôi là mèo ngốc, đầu heo, làm tôi khóc, nhưng rồi lại vụng về ôm lấy tôi mà hôn, dỗ dành đến khi tôi nín khóc mỉm cười. Một người bạn trai ưu tú như vậy, tôi thấy mình phải canh chừng mọi lúc mới yên tâm. Sau khi hai đứa xác định quan hệ, Cố Tu Viễn đi đâu là tôi theo đó. Tôi là cái đuôi xinh đẹp nhất trong khuôn viên trường đại học. Cố Tu Viễn đi học. Tôi cũng đi theo. Kết quả là nghe giảng đến ngủ quên, Cố Tu Viễn là học trò cưng của vị giáo sư già. Chuyện anh có một cô bạn gái học cha, giáo sư già cũng đã nghe phong thanh. Giáo sư già trêu chọc tôi trong lớp. Ngày nào cũng dính lấy nhau như Sam, sao không lấy được chút hào quang học bá nào vậy? Này, cô thi trượt nữa, coi chừng Cố Tu Viễn không cần cô đấy. Mặt tôi đỏ bừng. Ai mà ngờ, giáo sư già lại nói trúng phóc. Nhiều năm sau, Cố Tu Viễn thật sự không cần tôi nữa. Bây giờ cô biết tôi không lừa cô rồi chứ? Cố Tu Viễn cất chiếc móc khóa đi, hỏi tôi. Tìm lại cho nhanh đi, không thì cô phải đền bù tổn thất cho tôi đấy. Lời nói của anh kéo tôi từ vực sâu ký ức trở về. Tôi bình tĩnh đáp. Khoan nói tấm ảnh này có phải do tôi làm mất hay không? Cho dù là, thì đó là ảnh của tôi, mất thì mất rồi. Đây là hai chuyện khác nhau. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm lại tấm ảnh. Giọng điệu anh lạnh lùng, ra vẻ công tư phân minh. Tôi thấy bực bội. Ảnh tôi không tìm lại được, anh nói đi, đền bù thế nào? Anh nhìn tôi từ trên cao xuống, rất lâu sau mới mở miệng. Đợi điện thoại của tôi. Kể từ lần chúng tôi không vui vẻ mà chia tay đó, đã một tháng trôi qua. Tôi vốn nghĩ Cố Tu Viễn đã quên chuyện này từ lâu. Cho đến khi một nhóm người bất ngờ xông vào căn hộ của tôi. Tóc thì không cần làm đâu. Cố Tu Viễn, cái tên điên đó, vậy mà lại sai người trang điểm cho tôi y hệt như ngày xưa. Lâm tiểu thư, Cố tiên sinh đặc biệt dặn dò, dù là trang phục hay phụ kiện tóc, đều phải giống hệt như năm đó. Giống hệt. Nhìn mình trong gương, tôi cười khổ lắc đầu. Trang phục có thể giống hệt, nhưng tâm trạng thì sao? Tuổi thanh xuân đã qua, đã lỡ, tất cả đều không thể trở lại. Sau khi trang điểm xong, tôi được đưa đến trường cũ. Có lẽ là ngày nghỉ, hoặc cũng có thể là do Cố Tu Viễn đã sắp xếp. Trong sân trường ngoại trừ vài bảo vệ thì không còn ai khác. Chị Lâm, sếp Cố đang ở phòng học đầu tiên trên tầng 2. Trợ lý Tô Kiều giao cặp sách cho tôi, ý tứ sâu xa tiếp lời. Chị Lâm, nhanh lên đi, đừng để sếp Cố đợi lâu quá. Đâu phải tôi bảo anh đợi, thật vô lý. Tôi nhận cặp sách từ tay trợ lý Tôn Kiều, từ từ bước lên cầu thang.